Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, ngày 2 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người có uy tín tiêu biểu tỉnh Hà Giang năm 2022.
Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, thảo luận về một số dự án luật và dự thảo nghị quyết quan trọng.
Xếp hạng mức tín nhiệm dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn ở gần mức thấp nhất trong nhiệm kỳ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua mùng 1 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11. Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Đảng ta đã ghi thêm một dấu mốc quan trọng, đưa quan hệ hai nước vào giai đoạn phát triển mới. Sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị mà hai bên dày công vun đắp nay được củng cố thêm một bước, tiếp tục là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt như hai bên đã cam kết.
Trong chuyến thăm lần này, hai nước đã ký kết 13 văn kiện hợp tác và ra tuyên bố chung, đề cập sâu sắc toàn diện, cụ thể, định hướng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, từ quan hệ cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước, đến các cơ chế cụ thể cho hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từng mặt hàng xuất nhập khẩu, nhất là trong hợp tác thực hiện các kế hoạch giữa hai đảng về công tác xây dựng đảng, hợp tác về phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục. Có thể nói đây là một dấu mốc mới vừa mang tầm nhìn chiến lược vừa cụ thể thiết thực đối với cả hai nước.
Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ tư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta. Mỗi chuyến thăm đều để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cả hai bên, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, làm tiền đề cho quan hệ hợp tác tốt hơn trong giai đoạn mới. Quan hệ tốt về chính trị thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Thành công trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi thêm dấu mốc mới, làm động lực thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Sáng nay mùng 2 tháng 11 tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 39 đại biểu người có uy tín tiêu biểu, đại diện cho khoảng 2.000 người có uy tín của tỉnh Hà Giang năm 2022. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được biết 1.983 người có uy tín trên địa bàn tỉnh Hà Giang là những tấm gương tiêu biểu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều công lao đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Để phát huy hơn nữa thành tích, vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương, trong đó có tỉnh Hà Giang, bổ sung hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực này, tiếp tục triển khai tốt các chính sách đã ban hành, đặc biệt là phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, sáng nay mùng 2 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật giá sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật giá sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trong sáng nay, thảo luận tại tổ về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh bảo vệ quyền lợi thì cần có những quy định ràng buộc trách nhiệm của người tiêu dùng khi xảy ra việc lạm dụng quyền trong quan hệ tiêu dùng. Về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ tin cậy như dự thảo luật có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp và thiếu căn cứ khi thẩm định hồ sơ. Do đó cần bổ sung các điều kiện kinh doanh, điều kiện cấp giấy phép chi tiết hơn đối với dịch vụ tin cậy. Đối với dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh bảo vệ quyền lợi thì cần có những quy định ràng buộc trách nhiệm của người tiêu dùng khi xảy ra việc lạm dụng quyền trong quan hệ tiêu dùng.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Đêm qua và sáng nay mùng 2 tháng 11, bão số 7 đã suy yếu nhanh do tương tác với không khí lạnh. dự báo bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền Trung Quốc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục tương tác với không khí lạnh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tháng 11 vẫn là cao điểm mùa mưa bão trên Biển Đông. Dự báo sau cơn bão số 7, Biển Đông có thể đón thêm 1 đến 2 bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Sau những nỗ lực đàm phán, 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 theo giờ Paris, đại diện phía Việt Nam và hãng Milan đã thống nhất được thỏa thuận tạm hoãn đấu giá ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo. Thời hạn thương lượng để mua trực tiếp được hãng Milan đưa ra là 10 ngày. Việc đưa ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá ngày 31 tháng 10 là thành công bước đầu trong lộ trình thực hiện các giải pháp nhằm hồi hương ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo. Đây là món cổ vật được cho là có liên quan đến triều Nguyễn, là một ấn bằng vàng đúc năm 1823 triều Minh Mạng 1820 đến 1841. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng một số bộ ngành tổ chức cá nhân để huy động mọi nguồn lực nhằm hồi hương ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo về nước trong thời gian sớm nhất.
Đến thời điểm này, vé máy bay dịp Tết Quý Mão 2023 đều đã được các hãng hàng không mở bán. Mặc dù vé được mở bán sớm, nhưng lượng đặt mua được ghi nhận đã tăng lên đáng kể. Theo dự kiến, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, đợt cao điểm Tết Quý Mão 2023, ngày cao điểm nhất có thể đón đến 80.000 lượt khách với khoảng 450 lượt chuyến. Mặc dù chưa cao hơn đỉnh điểm của mùa hè vừa qua, nhưng đây cũng là đợt có lượng hành khách đi lại rất sôi động và tăng đột biến sau khoảng 2 năm dịch COVID-19 ảnh hưởng. Còn đối với thị trường hàng không quốc tế, ngày cao điểm nhất sẽ có khoảng 22.000 lượt khách với khoảng 220 lượt chuyến, đạt khoảng 70% so với cao điểm Tết của năm 2019.
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết, do việc thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp nước tại nhà máy nước Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến trong thời gian từ 21 giờ ngày thứ Bảy 12 tháng 11 đến 5 giờ ngày Chủ nhật 13 tháng 11, một số khu vực của 12 quận và thành phố Thủ Đức sẽ bị gián đoạn cấp nước. Trong đó, cấp nước toàn bộ quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10 và quận Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức và các quận Bình Thạnh, Tân Bình, quận 6, quận 7, quận 8 và quận 11 bị cấp nước ở một số phường.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 2 tháng 11, điều phối viên Liên Hợp Quốc về sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, ông Amir Abdullah cho biết, việc xuất khẩu ngũ cốc và lương thực từ Ukraine cần được tiếp tục, dù trong khuôn khổ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, không tàu nào có lịch di chuyển vào ngày 2 tháng 11, nhưng hy vọng các tàu đã xếp hàng sẽ khởi hành vào ngày 3 tháng 11. Theo kế hoạch ban đầu, thỏa thuận sẽ được tự động gia hạn vào ngày 19 tháng 11 tới, nếu không có bên nào phản đối. Tuy nhiên, vào ngày 29 tháng 10, Nga thông báo đình chỉ tham gia sáng kiến trên do nước này không thể bảo đảm an toàn cho các tàu dân sự sau khi hạm đội Biển Đen bị tấn công.
Dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận trong 2 ngày được hoàn thành ngày 1 tháng 11, hãng tin Reuters cho biết 40% người Mỹ ủng hộ hiệu quả làm việc của Tổng thống Biden, cao hơn 1 điểm phần trăm so với một tuần trước đó. Tuy nhiên, bất chấp con số gia tăng, xếp hạng mức tín nhiệm dành cho Tổng thống Biden vẫn ở mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống. Bên cạnh đó, việc ông chủ Nhà Trắng của Đảng Dân Chủ không được ủng hộ đang càng làm đậm thêm dự báo Đảng Cộng Hòa sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện và có thể cả Thượng viện trong ngày bỏ phiếu mùng 8 tháng 11.
Công ty phân tích chuyên ngành Potexa ngày 2 tháng 11 cho biết Liên bang Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ trong tháng 10 năm 2022, vượt lên trên Ả Rập Xê Út và Iraq, những nước có truyền thống cung cấp hàng đầu cho Ấn Độ. Theo đó, trong tháng 10, Liên bang Nga đã giao 946.000 thùng dầu mỗi ngày cho Ấn Độ. Đây là mức cao nhất trong một tháng, tương đương 22% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ. Các nhà phân tích của Votexa cũng lưu ý rằng nhập khẩu dầu từ Nga sang Ấn Độ có thể chậm lại từ tháng 12 năm nay do các hạn chế giao hàng có thể phát sinh do phương Tây đề xuất áp giá trần đối với dầu mỏ Nga.
Theo trang tin Bloomberg, lệnh phong tỏa được áp dụng đối với nhà máy sản xuất iPhone ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đây là nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, với 200.000 công nhân hiện đang làm việc tại đây. Giới quan sát đánh giá động thái này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, cũng như dây chuyền sản xuất điện thoại của nhà máy. Chính quyền địa phương cho biết, lệnh phong tỏa sẽ bắt đầu từ chiều ngày 2 tháng 11 và kéo dài đến ngày 9 tháng 11. Thông báo được đưa ra sau khi thành phố Trịnh Châu ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng vọt trong ngày 1 tháng 11 lên 359 ca, từ 95 ca một ngày trước đó.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, kể từ khi chính phủ đồng ý mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch, từ ngày 15 tháng 3, du lịch Việt Nam đã từng bước phục hồi, dần lấy lại đà tăng trưởng.
Với những nỗ lực không ngừng của toàn ngành, thị trường khách du lịch nội địa đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và đã phục hồi hoàn toàn. Khó khăn hiện nay là lượng khách du lịch quốc tế còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra.
Lượng khách du lịch nội địa đã vượt năm 2019, đạt gần 92 triệu lượt trong 10 tháng qua, vượt xa kỳ vọng của ngành du lịch. Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp du lịch còn ngỡ ngàng về sự phục hồi lượng khách nội địa, khi mà sau dịch, tất cả các đơn vị, từ lữ hành, lưu trú, dịch vụ đều ngổn ngang những khó khăn. Ông Thắng chia sẻ thêm.
Có rất nhiều doanh nghiệp đã còn không có tên ở trong thị trường nữa, nhưng có nhiều doanh nghiệp đấy đã xuất hiện và có rất nhiều doanh nghiệp đã rất nỗ lực để vượt qua những khó khăn này, ảnh hưởng của nguồn nhân lực, ảnh hưởng của nguồn tài chính, ảnh hưởng của nguồn khách v.v. Nhưng các nhiều doanh nghiệp vẫn đang tồn tại và vẫn đang vươn lên.
Về thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, các tổ chức quốc tế có những đánh giá tích cực và các chỉ số tìm kiếm về du lịch Việt Nam trên Internet rất cao. Hiện Việt Nam đã thu hút được gần 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Trước dịch, mặc dù số lượng khách du lịch quốc tế thấp hơn khách nội địa, nhưng lại chiếm phần lớn doanh thu toàn ngành. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chia sẻ về các lý do khách quan khiến cho lượng khách quốc tế đến Việt Nam hiện vẫn chưa như kỳ vọng.
Thông thường khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam là thường vào cái thời điểm từ giữa tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau. Đấy là cuối đầu. Thứ hai nữa là vấn đề của khu vực và quốc tế có những cái biến động làm cho cái lượng khách du lịch trong cái thời gian vừa qua đến Việt Nam đang còn khiêm tốn. Nhưng hy vọng rằng trong thời gian tới với cái việc mà quảng bá thương hiệu của chúng ta, xúc tiến quảng bá thông qua các cơ quan đại diện của chúng ta ở nước ngoài.
Tổng doanh thu từ khách du lịch 10 tháng đầu năm nay ước đạt 425.000 tỷ đồng. Con số nói lên sự nỗ lực của toàn ngành sau hơn 2 năm gần như tê liệt vì dịch bệnh. Du lịch Việt đang từng bước phục hồi trở lại. Ngoài thu hút khách nội địa và khách quốc tế, thị trường outbound cũng đang rất sôi động. Lượng khách có nhu cầu làm visa đi du lịch tăng vọt.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.